tinh tấn bất dĩ, tắc minh bổn Phật nhãn, giác liệu pháp tánh, cứu cánh chứng nhập Như Lai tạng mật, cố trì nhất thiết diệu đức, vô bất đạo nguyên ư Phật chi mật tạng, nhất nhất diệu đức, vô bất hoàng quy thử mật tạng. Câu này nói hay quá. Tôi cũng nói qua mấy lần, đây là một sự tuần hoàn lớn. Nhất niệm bất giác mà có vô minh là bắt đầu mê rồi. Mê rồi càng mê càng sâu. Đọa vào lục đạo. Ở trong lục đạo không có ngày ra. Vì có bổn giác, nghĩa là chúng ta có thể trở lại căn nguyên. Bổn giác là mật tạng, không cố định lúc nào gặp duyên. Nó phóng một tia sáng, thời gian tuy ngắn nhưng rất đáng quý, gọi là nhất niệm giác. Niệm thứ hai lại mê rồi. Nhất niệm giác đó rất đáng quý. Vì sao vậy? Vì có niệm thứ nhất thì có niệm thứ hai, có niệm thứ hai sẽ có niệm thứ ba. Hy vọng giác ngộ dần dần tăng trưởng. Giác tăng trưởng thì mê giảm xuống. Giác là quang minh, mê là đen tối. Cần phải có thời gian rất dài, rất dài. Trong kinh Phật nói là vô lượng kiếp, trải qua vô lượng kiếp. Quang minh bổn giác của quý vị dần dần khởi chút tác dụng. Lúc này tự nhiên cảm thấy chư Phật Bồ Tát đến giúp quý vị, gọi là chúng sanh quá cảm, Phật Bồ Tát quá ứng. Phật Bồ Tát ứng thân đến giúp quý vị, cần thân gì để được độ thì hiện thân đó. Không phải là ý của Phật Bồ Tát, mà là ý của chúng ta. Phật hiện thân gì, Phật nói pháp gì, đều hoàn toàn tùy thuận chúng ta. Bản thân Phật không có bất kỳ ý nghĩ nào, tức là Ngài không có thành kiến. Có thành kiến là không thể tùy thuận, không có thành kiến thì có thể hằng thuận chúng sanh. Cuối cùng quý vị tu hành chứng quả, chứng định địa vị diệu giác, lại hồi quy mật tạng này, đi một vòng lớn lại trở về điểm khởi đầu.